là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình về công tác rà soát, đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Yên Bái tiếp tục tiếp nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan, nhà hảo tâm để khắc phục thiên tai. Ngành giáo dục đang tiếp tục dồn sức để khắc phục trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình về công tác rà soát, đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng sau cơn bão số 3, huyện Yên Bình đã có 235 nhà ở bị sập, hư hỏng nặng, tốc mái, trên 5.000 nhà dân và 28 xưởng sản xuất gỗ phải di rời do thủy điện Thác Bà xả lũ, sạt lở đất. 547 hecta lúa ngô, rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị đổ, ngập úng. 168 hecta diện tích thủy sản bị ngập, tràn bờ. Trên 16.500 con gia cầm và gia súc bị thiệt hại. Trên địa bàn huyện có 282 điểm sạt lở đất đá với tổng khối lượng sạt lở ước tính 150.000 mét khối, cùng nhiều thiệt hại khác, ước tổng thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công tác khắc phục sau bão được huyện Yên Bình triển khai nhanh chóng. Huyện đã thành lập 6 tổ công tác đi kiểm tra, rà soát, thống kê, xác minh chính xác thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại 24 xã, thị trấn để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách. Huyện đã tiếp nhận hàng cứu trợ của 66 đoàn đến thiện nguyện với tổng trị giá hàng hóa trên 4 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận và ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện được 4 tỷ 168 triệu đồng, đã vận động và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ cho 3 hộ nghèo làm nhà ở, mỗi hộ 50 triệu đồng. Đã có trên 4.000 hộ dân phải di rời do xả lũ, ngập úng, sạt lở đã trở về nhà an toàn. Hiện còn 598 hộ vẫn phải di rời. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của huyện Yên Bình trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình phải tập trung hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Cần có giải pháp hỗ trợ sản xuất, khôi phục, sản xuất nông nghiệp khẩn trương, phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục kịp thời những diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, có thể khôi phục được, xử lý khắc phục xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư cho hộ dân đảm bảo tính cấp bách, căn cơ và bài bản, xử lý ngay các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ sạt lở tiếp theo. Chiều nay, Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, công ty TK Pro đã trao 60 triệu đồng ủng hộ nhân dân Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ, người lao động Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, công ty TK Pro. Nguồn hỗ trợ này tỉnh Yên Bái sẽ phân bổ về cho các địa phương có người dân bị thiệt hại nặng để khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng mong muốn các đơn vị vũ trang của Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiên tai để các địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận được hơn 160 tỷ đồng của hơn 4.600 tập thể cá nhân ủng hộ khắc phục bão lũ.
Sáng ngày 18 tháng 9, đoàn công tác của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi trao hỗ trợ 200 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được thông tin cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã kêu gọi toàn bộ cán bộ viên chức cơ quan quyên góp được số tiền 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Yên Bái nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3. Chi chia sẻ với những khó khăn mất mát mà chính quyền và người dân Yên Bái phải gánh chịu. Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội mong muốn lãnh đạo tỉnh và người dân Yên Bái tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, chia sẻ để cùng nhau nhanh chóng vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện. Trước tình trạng mưa bão gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân huyện Văn Chấn đã dồn sức chung tay hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng hàng nghìn suất cơm, nước uống, tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác, đồng thời tích cực tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả sau bão lũ gây ra. Để góp phần chia sẻ khó khăn giúp nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn, tại buổi phát động ủng hộ, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã quyên góp ủng hộ được gần 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của huyện Văn Chấn, mong muốn hỗ trợ một phần để nhân dân vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội tặng quà cho bà con nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội vừa phối hợp kết nối trao tặng Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 1 tấn gạo và tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Những món quà được trao tận tay các hộ dân nhằm động viên bà con vượt qua khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, được hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội tổ chức nhằm hỗ trợ cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết và kinh phí để góp phần cùng nhân dân vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và việc xả lũ của nhà máy thủy điện Thác Bà trên địa bàn huyện Bình, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập nước, gãy đổ, dập nát. Để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hiện nay Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện và các địa phương đang hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Tạ Minh Tân ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh hiện có 470 gốc bưởi, bình quân mỗi năm cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau bão số 3, khoảng 250 cây bưởi có khả năng sẽ chết do bị ngập trong nước lâu ngày. Ông Tạ Minh Tân, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
cành chết đi, cứ còn cành ngọn, trên ngọn thì nó còn sống thì lại phục hồi lại, thế lại chăm bón cho nó phát triển đấy thôi, chứ mới làm được cái gì nữa, chứ chẳng nhẽ chặt bỏ. Nó lại phải vài bốn năm mới lại hình thành, mới lại có thu hoạch được.
Sau bão số 3, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về cây ăn quả. Thời điểm này nước đã rút, dọc theo các thôn ven sông chảy như Khả Lĩnh, Minh Thân, Cầu Mơ, nhiều diện tích bưởi bị ngâm trong nước nên có thể bị chết hàng loạt. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Đại Minh, toàn xã có gần 500 hectare bưởi, trong đó có 450 hectare đang trong thời kỳ kinh doanh. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có khoảng 90 hectare bưởi bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 30 hectare không thể khắc phục. Nhiều cây bưởi đang chuẩn bị được thu hoạch, giờ chết hàng loạt, quả chút đầy gốc, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân. Chị Nguyễn Thị Trâm, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Bây giờ nhà tôi thì có tầm 6 sào lúa, gần 200 gốc bưởi, 2 sào ngô. Thì nói chung là vừa rồi đây thì nó ngập hỏng hết. Chả biết là gốc bưởi thì sau này có hồi phục được không, mà giờ thì nó trắng hết đầu.
Anh Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
Đến thời điểm này chúng tôi đang... Số liệu sơ bộ nó khoảng trên 90 ha bị thiệt hại, trong đó có những diện tích là mất trắng hoàn toàn, có những diện tích chết cây. Và đồng chí thì hiện nay thì đối với xã thì cũng đã khuyến cáo bà con nhân dân, đối với diện tích mà nó bị ảnh hưởng đến sản lượng quả và nó chết một phần tán thì khuyến cáo bà con là cắt tỉa cành, khơi thông cái rãnh nước để thoát nước, cắt tỉa cành để cho chăm sóc lại để khôi phục cây, giữ lấy cây. Còn diện tích mà chết hoàn toàn thì báo cáo chỉ là cũng vận động bà con là trước tiên là sau khi nước rút là sẽ cắt đi và cải tạo lại đất, và tiếp tục vận động bà con là có thể trồng màu cây ngắn ngày, sau đó thì tiếp tục khắc phục trồng lại diện tích này.
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, mưa to trên diện rộng và việc xả lũ của nhà máy thủy điện Thác Bà khiến toàn bộ diện tích 4 sào lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Lương ở thôn Hán Đà 2, xã Hán Đà bị vùi dập, ngâm trong bùn. Thời điểm này, lúa mới chín được khoảng 1/2 bông, lại dính bùn đất, biết là chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu không thu hoạch, chỉ mấy ngày nữa lúa sẽ mọc mầm ngay trên cánh đồng. Nên gia đình bà Lương đang cố gắng vớt vát dùng làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời tiếp tục cải tạo đồng ruộng để gieo cấy vụ mới. Bà Nguyễn Thị Lương, thôn Hán Đà 2, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi có độ 4 sào ruộng này. Thế nhưng mà nó là mưa lũ nó tràn qua rồi ngập, bây giờ chúng tôi nhặt xem là có được hạt nào về cho con gà. Thì nay mai thì đắp nước vào để cây bừa đi, để cấy vụ sau vậy.
Theo thống kê đến chiều ngày 16 tháng 9, toàn huyện Yên Bình có 562 hecta cây nông nghiệp bị ảnh hưởng, ngập úng, gãy đổ, trong đó có trên 365 hecta lúa, hơn 70 hecta ngô, 127 hecta cây ăn quả. Để kịp thời khắc phục hậu quả về nông nghiệp, ngay sau khi nước rút, huyện Yên Bình đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các xã thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng. Đối với diện tích lúa đã chín, huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, bó buộc những diện tích lúa còn xanh bị đổ, thu hoạch đến đâu khẩn trương triển khai vệ sinh đồng ruộng, làm đất chuẩn bị giống vật tư gieo trồng cây vụ đông nhằm bù đắp sản lượng và giá trị thiệt hại. Đồng thời yêu cầu các địa phương liên tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, có phương án sản xuất phù hợp nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần sau khi cơn bão số 3 đi qua, toàn tỉnh Yên Bái có 441 trên 442 nhà trường đã cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng hết sức nặng nề, nên đến nay trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vẫn chưa thể đón học sinh đi học trở lại. Thành phố Yên Bái và toàn ngành giáo dục vẫn đang dốc lực huy động lực lượng để đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả sau bão lũ, để nhà trường sớm quay trở lại dạy và học.
Trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão số 3. Toàn bộ nhà trường bị ngập sâu gần 4 mét, 15 phòng học và phòng làm việc đều chìm trong biển nước. Rất nhiều cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị dạy học đã bị hư hỏng. Đặc biệt, toàn bộ thư viện nhà trường với khoảng 5.000 đầu sách các loại cũng không thể sử dụng. Những quyển sách còn sót lại vẫn bám chặt bùn đất, ước giá trị thiệt hại lên tới trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, trên 60% giáo viên và học sinh của nhà trường cũng bị ảnh hưởng do bão lũ. Mặc dù đường di chuyển vào trường vô cùng khó khăn do bùn lầy, rác thải, nhưng nhà trường đã nhanh chóng huy động lực lượng từ cán bộ giáo viên, nhân viên cho đến phụ huynh học sinh cùng nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão lũ. Ông Vũ Văn Tấn, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này, sân trường đã được vệ sinh cơ bản, đạt khoảng tầm 90%. Khối lượng công việc thì vẫn còn rất là nhiều. Nếu như mà trong thời gian từ nay đến cuối tuần, trường sở đủ điện nước và vệ sinh sạch sẽ, trang bị thiết bị đầy đủ và đường đi học của học sinh đảm bảo, thì thứ hai tuần tới chúng tôi có thể báo cáo và cho học sinh đến trường học bình thường trở lại.
Nằm ở vùng trũng ngay bên bờ sông Hồng, tưởng rằng đã quen với cảnh sông nước, nhưng các giáo viên trường tiểu học Hồng Thái vẫn không khỏi bất ngờ trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão lịch sử gây ngập lụt diện rộng vừa qua. Dù rất nhiều gia đình thầy cô giáo ở đây cũng bị ngập nước, lũ cuốn trôi và hư hỏng hết tài sản. Song để không ảnh hưởng đến tiến độ của năm học mới, sớm đón học sinh quay trở lại trường học, tất cả các giáo viên nhà trường đã tích cực tham gia nạo vét bùn đất, rác thải, quét dọn từng lớp học, lau rửa sạch sẽ từng đồ vật còn sót lại. Tuy nhiên, do lượng bùn bị lắng quá dày nên công tác dọn rửa gặp rất nhiều khó khăn. Cô giáo Nông Việt Quỳnh, trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái cho biết.
Lúc đầu bọn em đến trường rất là ngỡ ngàng, không nghĩ là ở trường lại nhiều bùn như thế. Và cũng không biết là bắt đầu từ đâu nữa. Rồi được các lực lượng bộ đội và công an giúp đỡ và các phụ huynh đến thì cũng dần dần khắc phục để được đến như ngày hôm nay là bọn em rất là phấn khởi rồi ạ. Do bùn đất rất là nhiều ạ, thì việc dọn rửa rất là khó khăn. Thì chúng em đã phải nhờ những cái máy ủi, máy xúc đến cuốc bùn. Đến bây giờ thì cũng khắc phục được phần nào rồi ạ.
Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sau bão lũ, mỗi ngày trường tiểu học Hồng Thái đã huy động khoảng 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên,
phụ huynh học sinh và sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng để nhanh chóng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trường. Cao điểm có ngày lên tới 200 người cùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học. Cùng với đó, rất nhiều nhà tài trợ, các đơn vị trường học trên địa bàn cả nước cũng đã chung tay giúp sức với nhà trường thông qua các nguồn hỗ trợ thiết thực lúc này như bàn ghế, bát đĩa, nồi cơm, đồ dùng học tập, quần áo. Bà Nguyễn Thị Như Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bắc Thăng Long, Hà Nội cho biết.
Nhà trường cũng đã chung tay cùng với các thầy cô, các em học sinh trong nhà trường để hỗ trợ, ủng hộ cho trên này một số những cái vật dụng. Cụ thể như là một cái nồi nấu cơm điện bằng ga và mỗi đồ dùng bát, thìa để phục vụ cho các con ăn bán trú. Rồi bàn dùng, bàn học tập cho các thầy cô giáo trong quá trình này. Cũng hy vọng là một món quà nho nhỏ thôi nhưng mà cũng đã góp phần được cho khắc phục cái hậu quả bão của trường Hồng Thái của chúng ta ở trên này.
Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh trước khi đến lớp, nên thời điểm này, ngoài việc hỗ trợ dọn trong khuôn viên nhà trường, thành phố Yên Bái cũng huy động máy móc, phương tiện, lực lượng để đẩy nhanh quá trình dọn dẹp tuyến đường thanh niên, nhất là đoạn trước cổng trường, để sớm đón học sinh tới trường. Ông Hà Yên Thái, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Tiến độ thì hiện nay này, về cơ bản là vệ sinh đã sạch sẽ hết rồi, chỉ còn chờ kiểm tra lại hệ thống điện, hệ thống thiết bị dạy học và chờ cái thông tuyến đường phía trước các em có thể đến trường được. Toàn ngành vẫn đang tiếp tục chỉ đạo là các trường khắc phục toàn bộ những cái hậu quả còn lại, ví dụ như là hệ thống điện, hệ thống thiết bị dạy học và hệ thống bàn ghế, thì vẫn đang tiếp nhận các nhà tài trợ đến để hỗ trợ, và từ nay đến cuối tuần thì cơ bản là đảm bảo.
Đến chiều ngày 18 tháng 9, công tác dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên nhà trường vẫn được triển khai tích cực. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà trường sẽ mở cửa hết các phòng học để hút ẩm, hong khô đồ đạc, khử trùng, khử khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh trường lớp học, đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mưa lũ đã đi qua gần một tuần, nhưng nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Yên Bái, đặc biệt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, vẫn còn nhiều bùn đất và rác thải chưa được rửa dọn xong. Ấm áp tình đồng bào trong lúc khó khăn, gần 50 cán bộ và người dân thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã tới phường Hồng Hà để chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Hôm nay, người dân tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái rất vui vì được cán bộ người dân thị trấn nông trường Trần Phú chung tay dọn dẹp bùn đất, rác thải sau nhiều ngày ngập lụt. Chị Nguyễn Thị Yến Hoa, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay thì thực sự rất là mệt mỏi rồi, sau bao nhiêu ngày rồi thì là hôm nay cũng may quá được các chú bộ đội rồi là các đoàn Văn Chấn được vào hỏi thăm. Thì là chúng tôi cảm thấy rất là mừng, rất là vui và cũng không có từ nào để diễn tả nổi. Thực sự là rất là vui luôn.
7 giờ sáng, các cán bộ và người dân thị trấn nông trường Trần Phú đã có mặt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái để cùng người dân nơi đây khắc phục hậu quả mưa bão. Lúc đầu dự kiến là 30 người tham gia, nhưng nhiều người dân của thị trấn đã tình nguyện xung phong cùng đi nên đoàn lên tới 50 người. Để công việc hiệu quả hơn, thị trấn nông trường Trần Phú còn huy động thêm xe ben và máy xúc tới hỗ trợ người dân. Lương thực, nước uống cũng được thị trấn nông trường Trần Phú chủ động. Anh Nhâm Văn Đức, công chức văn hóa thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Nắm được thông tin ở trên các thông tin phương tiện thông tin đại chúng, thì anh em chúng tôi cũng phối hợp với lại cả các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội gồm có Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, với đại công đoàn cơ sở của thị trấn nông trường Trần Phú. Xin ý kiến ban thường vụ và nhất trí là phân công anh em ở nhà trực để giải quyết công việc. Phần còn lại thì ra đây giúp đỡ bà con nhân dân để giải quyết những cái hậu quả sau cái cơn bão số 3. Dụng cụ của mình thì phân công cho các chi hội ở các tổ dân phố và cá nhân các đồng chí tự đăng ký. Nhưng mà nhà mình có những dụng cụ gì để sử dụng vào trong cái việc dọn dẹp được. Ví dụ như cuốc, xẻng, ki và máy rửa xe, máy áp lực.
Để có thể tới hỗ trợ người dân phường Hà khắc phục mưa bão, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã lên kế hoạch và bố trí cán bộ phù hợp để vừa đảm bảo công việc tại địa phương, vừa giúp người dân thành phố Yên Bái khắc phục mưa bão. Đồng chí Tạ Đức Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
Hôm nay thì Trần Phú chúng tôi cũng tổ chức vận động tất cả các anh em cán bộ công chức ở trong cơ quan. Hôm nay là ra đây là hơn chục người, còn lại thì các tổ chức đoàn thể ở 8 tổ dân phố thị trấn nông trường Trần Phú tổ chức một chuyến xe chở khách của nhà xe An Khang ấy chở ra ngoài này, với lại một xe ben chở một máy xúc ra nữa để giúp cho bà con nhân dân ở phường Hồng Hà. Thôi thì cứ làm như thế này để tạo một cái lối đi như thế này để giúp cho bà con nhân dân đi lại để cho nó dễ đã. Thế còn trong những ngày tới thì chúng tôi tiếp tục vận động đến cả tổ dân phố, có nghĩa là các tổ dân phố là họ cũng có ý tưởng là tiếp tục vận động các đoàn viên, hội viên, nông dân, rồi phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và tiếp tục là có những chuyến xe là tự nguyện ra ngoài này để giúp cho bà con nhân dân ở ngoài này.
Nhờ sự chung tay giúp sức của đoàn thiện nguyện của thị trấn nông trường Trần Phú đã góp phần giúp nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có thể lưu thông dễ dàng hơn. Bà Nguyễn Thị Phấn, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Trước đây thì nó lầy lội, khó đi lắm. Thế nhưng mà từ có cái đoàn các mọi nơi đến hộ, rồi văn chấn nhất ra hộ thì là giờ chúng tôi được cái đường đi nó cũng dễ chịu hơn, dễ dàng hơn. Đấy, chứ không như hôm qua hôm kia nữa, hôm qua hôm kia thì khổ lắm. Thế là hôm nay là được vui vẻ, là được đón, đón thì chẳng có gì mà đón. Nhưng mà cũng phấn khởi là được mọi người đây giúp thế này là chúng tôi vui lắm rồi.
Những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ và nhân dân thị trấn nông trường Trần Phú nói riêng và các đoàn thiện nguyện nói chung đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam, góp phần giúp người dân Yên Bái có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự quốc tế nổi bật đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này cam kết viện trợ thêm cho Ukraine 100 triệu euro để giúp quốc gia Đông Âu vượt qua vùng mùa đông giá lạnh. Ngoại trưởng Baerbock cho biết xung đột dự kiến tiếp diễn vào mùa đông khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn, do đó Đức quyết định hỗ trợ thêm cho lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Trước đó, chính quyền thành phố Sumy, đông bắc Ukraine đã báo cáo xảy ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Sumy trong bối cảnh thời tiết bắt đầu lạnh giá. Theo giới chức Ukraine, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tiếp tục trong đêm 16 tháng 9 cho đến sáng 17 tháng 9. Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ được 34 trong tổng số 51 máy bay không người lái. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ khoảng 16 máy bay không người lái gần khu vực biên giới Kerch, nơi lực lượng Ukraine đã chiếm giữ một số thị trấn và khu định cư của Nga trong 2 tháng qua. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết nước này dự định tăng thêm 1,3 tỷ đô la Mỹ cho danh mục chi tiêu quốc phòng trong ngân sách quốc gia năm 2025, theo đó nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 138 tỷ đô la. Chi tiêu quân sự của Thụy Điển sẽ tăng từ mức 2,2% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2024 lên mức 2,4% trong năm 2025. Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng của quốc gia Bắc Âu sẽ tăng lên 2,6% GDP trong năm 2028. Dự thảo ngân sách 2025 sẽ được chính phủ trung hữu của Thụy Điển đệ trình quốc hội vào ngày 19 tháng 9. Ngày 17 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Ecuador thông báo do tình hình hạn hán nghiêm trọng, nước này sẽ triển khai hệ thống phân bổ điện từ ngày 23 đến 26 tháng 9. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Ecuador nêu rõ trong thời gian phân phối điện, việc cung cấp điện sẽ bị tạm dừng trên toàn quốc từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra, để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, chính phủ đã kích hoạt các tàu phát điện, máy phát điện cố định trên đất liền, đồng thời thông qua các dự luật nhập khẩu khí đốt tự nhiên, sửa chữa cơ sở tầng năng lượng bị bỏ hoang và cho phép khu vực tư nhân tự tạo ra điện. Trước đó, chính phủ Ecuador thông báo sẽ thực hiện kế hoạch cắt điện toàn quốc từ 22 giờ ngày 18 đến 6 giờ ngày 19 để tiến hành bảo trì dự phòng hệ thống truyền tải nội địa và mạng lưới phân phối điện. Kể từ đầu năm nay, Ecuador đã nhiều lần bị mất điện trên toàn quốc do hạn hán kéo dài và đường dây truyền tải bị hỏng. Ngày 19 tháng 4, chính phủ Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày trên toàn quốc do tình trạng thiếu điện. Cục Thống kê Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết kết quả khảo sát cho thấy sản lượng rượu vang trong năm 2024 sẽ đạt từ 40 triệu đến 43 triệu lít, thấp hơn mức trung bình 44,2 triệu lít trong 5 năm qua. Nguyên nhân chính khiến sản lượng rượu vang giảm là do thời tiết Pháp bị ảnh hưởng nặng nề bởi sương giá và mưa đá trong năm nay. Giới chức Pháp đã có biện pháp giúp người trồng nho vượt qua khó khăn, tuy nhiên dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng khó có thể lật ngược tình thế. Báo cáo cũng cho biết sản lượng rượu năm nay vẫn cao hơn nhiều so với mức sản lượng đáy là 37,6 triệu lít vào năm 2021, trong đó sản lượng rượu dành riêng cho sản xuất rượu mạnh sẽ có mức giảm lớn nhất và dự kiến sẽ giảm trung bình khoảng 22 đến 28%, tương đương khoảng 9 triệu đến 9,9 triệu lít. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lượt 1 vòng bảng Champions League, đương kim vô địch Real Madrid đã phải trải qua trận đấu vất vả trước Stuttgart tại Santiago Bernabeu. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Real Madrid đã khai thông bế tắc ngay những giây đầu tiên của hiệp 2. Phút 68 từ quả phạt góc, Stuttgart có được bàn thắng quân bình tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Undav. Và cũng từ tình huống phạt góc, Real Madrid đã có bàn thắng tái lập lợi thế nhờ công của Rudiger. Stuttgart buộc phải dâng cao đội hình tấn công và để lộ ra khoảng trống. Từ pha phản công cho những giây bù giờ cuối cùng, Endrick tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Nuben không thể cản phá, qua đó đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đại diện nước Đức. Thắng kịch tính, Real Madrid có khởi đầu suôn sẻ cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Champions League mùa này. Cũng vào lượt trận mở màn Champions League, Bayern Munich thắng hủy diệt Dynamo Zagreb trong ngày Harry Kane tỏa sáng rực rỡ. Đúng như dự đoán, Bayern Munich tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trên chấm 11m, Kane thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng, Bayern Munich vẫn duy trì sức ép dữ dội về phía khung thành Dynamo Zagreb. Trước khi hiệp 1 khép lại, Guerrero và Olisen lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, giúp đội chủ sân Allianz Arena dẫn cách biệt 3 bàn tương đối an toàn. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Dynamo Zagreb có 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 phút nhờ công của Pepkovic và Ogiwara. Thời gian còn lại, Bayern Munich chút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Kane có thêm 3 pha lập công nữa để hoàn tất cú poker ấn tượng. Olise hoàn tất cú đúp trong khi 2 bàn còn lại lần lượt được ghi bởi Sané và Goretzka. Thắng hủy diệt đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany cho thấy họ đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Champions League mùa này. Liverpool có chuyến làm khách của AC Milan ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti sớm nhận gáo nước lạnh. Ở phút thứ 3, Pulisic dốc bóng từ giữa sân xuống vòng cấm của Liverpool và tung cú sút quyết đoán để mở tỷ số. Phút 22, Kotate đem về bàn gỡ hòa cho Liverpool với pha đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm. AC Milan đánh mất thế trận hoàn toàn. Phút 41, hàng phòng ngự của AC Milan bất lực trong việc cản Van Dijk đánh cận thành và Liverpool có bàn thắng thứ 2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1. Sau hiệp 2, Liverpool không dồn ép liên tục nữa nhưng vẫn có thêm bàn thắng. Người lập công là Szoboszlai sau đường chuyền của Gakpo. Những phút còn lại, AC Milan nỗ lực tìm bàn thắng nhưng tất cả những gì họ làm là cú sút trúng cột dọc của Seau đúng phút bù giờ cuối cùng. Chung cuộc, Liverpool ngược dòng ngay trên sân của AC Milan. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, cần đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.